Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì vừa qua là chúng ta học được phẩm thứ 8 của kinh Di Ma Cật, và hôm nay là chúng ta tiếp qua cái phẩm thứ 9. Thì trong cái nội dung cái bài vừa rồi chúng ta học là phẩm Phật Đạo, và khi mà ngài Di Ma Cật được hỏi thế nào là Phật Đạo á, ngài Di Ma Cật mới trả lời: muốn đi con đường Phật Đạo là phải hành phi đạo. Và đây là một cái điều làm chúng ta rất là khó hiểu. Và ngược lại, khi ngài Di Ma Cật hỏi ngài Văn Thù thế nào là hạt giống của Như Lai, thì lúc đó ngài Văn Thù mới trả lời là tất cả những cái tham sân si phiền não vô minh là hạt giống của Như Lai. Đây là hai câu hỏi và đáp giữa ngài Văn Thù và Bồ Tát Di Ma. Chúng ta thấy nó có cái gì đó, nó rất nghịch lý so với nhận thức thông thường, nhưng mà nó rất là chính xác cho chân lý. Nghe vào văn tự, chúng ta thấy nó đi ngược lại với những cái triết lý về các giá trị đạo đức hay những quan niệm thông thường một chiều. Nhưng mà để đi vào ứng dụng thì phải trả lời như vậy mới ứng dụng được. Nếu các vị muốn ứng dụng Phật Đạo mà các vị nghĩ là đi trên con đường của Phật thanh tịnh cao khiết, không có bất cứ một vấn đề gì, đó là sai lầm. Nó chỉ có trong tưởng tượng và lý thuyết. Còn để thể hiện được Phật Đạo, chúng ta phải làm gì để đạt được mục đích của Phật Đạo chứ? Còn cái đó là chúng ta tự diễn dịch theo cái cách suy nghĩ của chính mình. Đi trong con đường Phật Đạo là im ả, thanh tịnh, thư giãn. Đó thật ra mấy dạng đó là dạng yoga, tức là mình muốn tìm sự thư giãn, cái gì đó tạm thời, rồi mình diễn dịch. Đi trong con đường Phật Đạo mà như vậy thì người ta thành Phật hết rồi. Chính vì vậy các vị mới thấy rằng đây là những cái câu nói của sự trải nghiệm, của sự chứng đắc, của việc tu hành, chứ không phải là lý thuyết để mà chúng ta tưởng tượng. Cho nên là anh muốn biết Phật Đạo thế nào thì trải qua hết con đường ma đạo đi. Chúng ta dụng câu là vô ma khảo bất thành đại đạo. Rồi tại sao chúng ta nghĩ rằng đi trên đường của Phật Pháp là đi trên con đường phẳng lì, thanh tịnh, cao khiết để đạt được sự tịch tịnh niết bàn? Chúng ta nói cho vui tai. Vì vậy những người mà đi trên con đường để đạt được niết bàn không có như vậy, người ta sẽ thất vọng. Phật cao nhất xích thì sao? Hả? Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Vậy thì bây giờ anh càng đi tiến gần đến con đường của Phật Đạo thì chướng duyên và thử thách càng cao, điều xấu diễn ra càng phức tạp. Cho nên tôi nói với các vị từ lâu, tôi nói ai mà tu tập khi mà bị ma thử, ma khảo, tôi nói là cái đó là cao thủ dữ lắm rồi, ma mới khảo. Còn bình thường như chúng ta cần gì khảo? Chúng ta đang sống trong thế giới của ma, khảo làm gì? Mới có tập tu, mới có ăn chay niệm Phật, tập ngồi thiền chút, ma nó khảo, quỷ nó khảo. Sự thật rằng có đáng hạt cát gì đâu mà để khảo. Chuẩn bị giác ngộ chưa khảo? Cỡ như ngồi dưới gốc cây bồ đề của Đức Bổn Sư đó, lúc đó mới bắt đầu mới khảo chứ. Còn chúng ta đang sống trong cõi ma, và chúng ta đang sống với tâm ma. Chẳng qua về mặt tương đối thì chưa có biểu hiện các pháp bất thiện thôi, chứ đâu phải hoàn toàn thuần thiện đâu mà nói điều đó. Ai cũng có thể trở thành ác với một lý do nào đó, bởi vì hạt giống chúng ta chưa thật sự là thuần thiện. Thiện của chúng ta chỉ là tương đối mà. Thì một lát nữa học trong bài này sẽ thấy. Vì vậy mình là người học Phật, và nhất là học kinh điển Đại Thừa, phải biết rằng là kinh Đại Thừa rất tuyệt vời, chỉ cho mình từng ly từng tí và đưa cho mình đi đến cái mục đích rốt ráo. Dưới cái nhìn của Đại Thừa thì đạt được mục đích tịch tịnh hay niết bàn của Thanh Văn chỉ là quá thành. Và nếu một người mà dừng chân có con đường tịch tịnh của thanh văn, rất khó để phát tâm bồ đề. Ca Diếp mới nói là kẻ mà ở cùng tột của địa ngục A Tỳ đó mà còn có khả năng phát tâm bồ đề, còn Ca Diếp là không thể. Đây là cái câu nói rất là chính xác, bởi vì người an trụ trong tịch tịnh niết bàn của nhị thừa, hay là nói thẳng ra như là an trụ diệt tận định, thì bao giờ mới có thể khởi phát tâm bồ đề được đây. Và người an trụ niết bàn tịch tịnh kiểu đó thì hoàn toàn không có ý nghĩa với chúng sinh trên cuộc đời này. Chính vì vậy tư tưởng đại thừa mới cho rằng là việc độ sanh là bất khả thi với những người đi theo con đường của nhị thừa, của thanh văn. Quan điểm tư tưởng rất là chính xác. Các vị muốn đạt được cái mục đích an lạc, giải thoát hay tịch tịnh theo tinh thần của đại thừa, thì điều đó phải được trắc nghiệm trong điều nghịch lý. Cổ đức mới nói một câu là gì? Giải thoát là tự do trong gì? Ràng buộc. Rồi hạnh phúc là gì? Tự tại giữa khổ đau. Nếu không dựa vào các triết lý này, làm sao có những cái câu như vậy được? Anh nói anh trong, nhưng mà anh là ly nước để yên vậy được trong, sao trong được? Ly nước thật trong với điều kiện sao? Không có cặn. Còn anh để yên vậy được trong, cho nên là anh nói là nước tôi trong. Không. Cái đã tạm trong và có điều kiện để trong thôi, nhưng mà nó sẽ có lý do để đục. Tôi nói hoài, mấy thầy không có tự tìm ra cuộc sống chén cơm manh áo, rồi mấy thầy nói sống như thầy nè, an lạc tự tại không, chi làm cực khổ vậy. Này kia sống lao lung với cuộc đời này kia, buông xả hết đi. Thầy ngày hai bữa cơm qua buổi sống thanh nhàn. Câu đó nó không thật. Phật tử thì tôn trọng quý thầy quá, cho nên là dạ dạ con cũng gắng cố gắng này kia kia nữa. Chứ sự thật rằng Phật tử đó mà có bản lĩnh hay là hiểu được triết lý Phật giáo thì các vị đó sẽ nói rằng là chừng nào thầy đi làm như con mà thầy được an lạc tự tại kiểu đó đó thì thầy mới giỏi. Phải trả lời câu đó mới vậy. Cho nên tôi nói hoài cái câu của Hòa Thượng Huệ Đăng á, ngài nói là chúng ta học kinh đại thừa, mặc áo đại thừa, ở chùa đại thừa, tất cả mọi thứ đại thừa, nhưng mọi thứ chúng ta đang là tiểu thừa. Chúng ta đâu có dám thoát ra khỏi cái khung khổ đó đâu mà đại thừa. Đang giữ cái khung khổ cho mình để được kính trọng. Cho nên anh có được là giải thoát hay không là anh sống trong ràng buộc. Vì vậy mà tư tưởng Kinh Di Ma mới nói là ti sử cư gia bất trước tam giới thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh. Nghĩa nó là như vậy. Ti sử cư gia tức là ti ở trong nhà đó, bất trước tam giới, nhưng mà không có dính mắc vào trong ba cõi và không có cảm giác rằng mình đang ở trong ba cõi. Ở trong một cái nhà thế tục đó mà còn không cảm giác đang sống trong ba cõi thì các vị hiểu rồi đó. Thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh. Sống có vợ có con đó, nhưng mà bản thân tu phạm hạnh, bởi vì các ngài là viên kim cương đang để vào trong đống rác hay là trong đống phân. Mặc dầu đang ở trong đống phân nhưng mà bản chất là kim cương, nó nghĩa là như vậy. Như vậy khi nào anh là kim cương thì anh ở đâu cũng được. Còn bây giờ anh là mốt cho nên anh phải để trên kệ. Anh là giải cho nên anh phải để chỗ khác. Để chỗ khác thì thấy là sạch, nhưng mà đụng tới rác tới bùn là thấm dơ, thua. Vì vậy giải thoát là tự do trong ràng buộc là nghĩa đó. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Chúng ta hay đi tìm hạnh phúc của niết bàn, của một nơi xa xăm. Cái đó là tưởng tượng á. Cái người đạt được niết bàn theo tinh thần của đại thừa là gì? Vô trụ xứ niết bàn. Nó đâu niết bàn ở đó. Bài chú hộ pháp là gì? Tỳ sở trụ xứ thường an lạc. Ở chỗ nào cũng an lạc hết á. Ở trong địa ngục thì cũng hạnh phúc như cõi tam thiền. đã là kim cương thì hầm phân hay là trên kệ hay là trên tủ hay trên bàn thờ cũng không có gì khác biệt. Không khéo chúng ta biến mình lại thành cái nghĩa của tôn giáo các vị. Cái nghĩa tôn giáo là thần tượng hóa để được cung kính. Về khách quan nhìn nó đẹp thôi, nhưng mà về mặt chứng đắc là coi chừng cái đó là thua. Các vị đọc Từ Bi Thủy Sám, các vị thấy cái lời dẫn nhập á. Một người mà chân tu phạm hạnh như Ngộ Đạt, thấy không? Chỉ cần mà vướng vào một ý niệm bảo tòa trầm hương thôi mà cuối cùng phải từ bỏ, các vị thấy chưa? Con đường tu tập phải hiểu rất rõ. Tôi thấy thỉnh thoảng những người hay nói Phật giáo Đại Thừa là Phật giáo Trung Quốc, đó là nói không có nghiên cứu. Dĩ nhiên trong đó một vài bản kinh được xuất xứ từ Trung Quốc, có khả năng là dựa vào tư tưởng Phật giáo để biên chép trở lại. Nhưng nói rằng các kinh điển Đại Thừa là của Trung Quốc hay là tu theo Đại Thừa là của Trung Quốc là quan đường. Trung Quốc sáng tạo ra kinh Hoa Nghiêm hả? Trung Quốc sáng tạo kinh Di Ma hả? Trung Quốc sáng tạo ra kinh Bát Nhã hả? Trung Quốc sáng tạo ra kinh Pháp Hoa hả? Phật giáo Trung Quốc là phát triển từ thời ban đầu có cái nghĩa là sàng lọc. Còn Phật giáo Nguyên Thủy tiến về phương Nam, đặc biệt nhất thừa kế là Tích Lan, là giữ nguyên si, vì đó là một đất nước thuộc địa mà. Thành ra có dám thay đổi bất cứ một cái gì đâu. Còn Phật giáo phương Bắc, trong đó truyền qua Trung Quốc, họ đã có những nền văn học lớn, những nền tư tưởng lớn, những nền triết lý lớn vốn có, cho nên họ tiếp nhận một cách có sàng lọc. Tôi không phủ nhận rằng cái sự cải biên trong Đại Thừa hay trong Bắc Truyền nó lớn hơn là trong Nam Truyền. Nhưng mà phải hiểu một điều rất rõ là khi Phật giáo đã đến thời kỳ suy thoái, Đại Thừa có mặt để cứu vãn lại những cái mà bị cột trong vỏ ốc và bị quần chúng xem thường. Không có những giai đoạn phát huy đó, không biết đạo Phật bây giờ, nhất là cái gốc Ấn Độ, còn nằm ở đâu. Chứ đừng nói là kéo dài tới chục thế kỷ như vậy. Cho nên tôi không có thích những cái người mà hay nói đó, tu theo Phật giáo Trung Quốc phải trở về đạo Phật gốc. Sau 20-30 năm trước không có ai nói mấy cái này. Vậy mấy ngàn năm của Phật giáo Việt Nam là gì? Ăn nói xúc phạm đến các bậc tổ đức, ăn nói trịch thượng đến tất cả các bậc tiền bối. Mà bây giờ á, lại có những người mở đường cho nói cái cách đó. Vậy khi chưa có nghiên cứu của một vài người lõm bõm hôm nay để nói rằng Phật giáo Đại Thừa thế này, rồi Phật giáo gốc là thế kia, vậy mấy ngàn năm trước Phật giáo Việt Nam là cái gì? Rồi các tổ của chúng ta là cái gì? Vậy là ngày xưa chưa có đạo Phật gốc là không có ai chứng đắc hả? Nhìn được một bề dày lịch sử như Phật giáo Trung Hoa, cả thế giới này còn phải ngưỡng mộ chứ đừng có nói lải nhải. Và các vị nói trở về với đạo Phật gốc, các vị trở về đạo Phật gốc, các vị giác ngộ chưa? Các vị thành tựu A-la-hán được ông nào bà nào chưa? Học dài ba chữ, bắt đầu phân bua đủ điều. Vậy mấy ngàn năm trước khi không phân bua điều này đó, là không có bậc chân tu thạc đức, không có người đắc đạo hả? Đó là những điều mà tôi thấy rất là vô lý, nhưng mà ngồi tranh cãi. Đừng có cập nhật một vài vấn đề mê tín hay là cái sự sai lầm nào đó, rồi chụp mũ và nói chuyện thiếu đi trí tuệ. Nhìn lại lịch sử Phật giáo Việt Nam, chúng ta thấy rằng biết bao nhiêu các bậc chân tu. Chúng ta đọc những cái quyển danh tăng của Phật giáo Việt Nam, cái quyển là Thiền Sư Việt Nam của Ngài Thích Thanh Từ, đọc trong các cái lịch sử Phật giáo Việt Nam từng giai đoạn mà các vị thấy rằng các bậc tổ đức, và nhất là thời Trần, những vị tổ sáng giá của Phật giáo Việt Nam chúng ta, trong cái thời kỳ mở cửa tạo cơ hội không góp phần để làm cho tinh hoa Phật giáo Việt Nam được phát triển, chúng ta bắt đầu dựa cái cách này để đè bẹp cái khác á. Cái đó là tham vọng, dựa vào cái nói gọi là chân lý để thể hiện sự tham vọng, chứ không phải là ở trong đó mang cái nghĩa là muốn cho Phật giáo được tốt hơn. Muốn cho tốt hơn phải góp phần làm cho phát triển của đạo Phật Việt Nam, chứ không phải nói những lời tạo cớ cho những kẻ thiếu hiểu biết và tạo cớ cho những người mà không có tâm với Phật giáo chen vào phá hoại. Hay ho gì bằng cách chứng tỏ những điều như vậy? Và ai nói như vậy, họ đạt được cái gì? Họ dám chứng minh không? Còn người học Phật lại không có chánh kiến, học nửa vời, học bên này cái nghe nói vậy cái cũng phải, học bên kia nghe nói vậy cũng phải, học cái kiểu đó trở thành con chó chết giữa dòng. Một cái chuyện như vậy tại sao tranh cãi? Cỡ thời kỳ của Mã Minh vô trước Long Thọ Thế Thân, giỏi quá sao không phát triển đi? Thậm chí Thế Thân từng là một đại luận sư của bộ phái mà còn phải quy hướng theo Đại Thừa. Cho nên thời kỳ mở cửa cho chúng ta có tiếng nói, chúng ta nói để góp phần xây dựng một đạo Phật được tốt đẹp hơn. Ai có thể làm gì để có thể là bỏ đi một Phật giáo mấy ngàn năm nay được đâu? Có ý đồ hả? Tính lập lại lịch sử Phật giáo Việt Nam hả? Ăn học được chút xíu cái là bắt đầu là có những cái khuynh hướng để quay lưng lại với thầy tổ. Một cái đạo Phật không có cái nhìn cởi mở và trí tuệ hơn thì sẽ tự làm tầm kéo kén đó. Các vị thấy những đất nước như là cỡ Tích Lan hay là Miến Điện hay là Campuchia đi, nó Phật giáo Nam Phương đó, cái sự phát triển như thế nào, góp phần gì cho đất nước, cho quê hương đó, phải có một cái nhìn rất là thiết thực chứ. Những nhà Đại Thừa biết rất rõ trong một bối cảnh đó, nếu như vậy chúng ta sẽ không góp phần cho một cái sự phát triển tích cực với xã hội, không đáp ứng được nhu cầu của xã hội, chúng ta sẽ trở thành cái kẻ bên lề. Bằng trí tuệ đó mới có những cái sự đột phá mà đại diện nhất là Kinh Duy Ma đã cho chúng ta thấy. Từ những con người siêu trí tuệ mới đưa ra được giáo pháp phương tiện, cái đó gọi là quyền pháp. Các ngài cũng đâu nói đó thật pháp đâu. Bản thân Đức Phật thuyết về năm giới hay là thập thiện đó, là cái đó thật pháp à. Chúng ta trở thành cái kẻ chấp pháp, không có khôn ngoan. Một cộng một bằng hai thì cũng lặp lại ngàn đời một cộng một bằng hai. Bởi vì nếu có một cái gì đó bằng hai sai, chỉ có một cộng một bằng hai mới đúng. Đường từ Vĩnh Long đi lên tới Sài Gòn đi bằng xe bò, và chỉ có xe bò mới đúng. Ai đi cái gì đó mà tới thành phố là chật hết. Thậm chí tới bây giờ tàu cao tốc người ta đi cũng chật luôn. Máy bay nếu có mở sân bay đường bay đi chật luôn. Chỉ có xe bò, xe ngựa gì đó nó mới đúng. Tại vì lịch sử ghi vậy mà. Còn bây giờ tất cả các cái phương tiện xe khác, mô tô hay là xe hơi hay là xe bus gì đó, thậm chí có những cái loại mà tàu cao tốc rồi đó, tầm bậy hết, sai hết. Cách nói nó gần như vậy. Chỉ có xe bò, xe ngựa là đúng thôi. Cho nên ngày nào ngóc đầu lên được. Thế giới người ta đã lên sao quả, lên cung trăng. Còn chúng ta thì cứ gói ghém trong vỏ sòi, vỏ ốc. Cho nên làm sao để làm cho Phật giáo được phát triển đồng bộ, chứ không phải muốn chứng tỏ cái của mình hay là cho rằng mình đúng để đè bẹp cái khác để đưa mình lên. Người như vậy không có thiện chí cho một đạo Phật và không có một cái nhìn xa trông rộng cho một quá khứ hay một tương lai. Càng nhiều những con người ăn học bằng cách đó, càng phân hóa đạo Phật và càng làm giảm đi sự phát triển của đạo Phật. Đạo Phật muốn phát triển không dựa vào một người nào, mà đạo Phật muốn phát triển là dựa vào sự đồng bộ của toàn thể Phật giáo. Còn một cá nhân nào cho rằng người đó là một tay gầy dựng cơ đồ để phát triển đạo Phật, sai. Vì vậy đừng ai chứng tỏ mình bằng cách đó cả. Cho nên khi các vị học triết lý Phật giáo, nhất là kinh điển Đại Thừa, chúng ta sẽ có cái cách nhìn sâu sắc và trí tuệ hơn. Còn chúng ta đang trên đường nghiên cứu thì cứ trầm tư mặc tưởng mà nghiên cứu. Đọc dài ba chữ cú này, đọc dài ba chữ phê bình kia, dựa dẫm vào đó nói chuyện tầm bay tầm bạ, nói chuyện tội lỗi, tạo cái cớ cho những cái kẻ thiếu hiểu biết lên ăn nói nó trịch thượng. Vậy mấy ngàn năm qua không có một triết lý Phật giáo nguyên thủy hay là Phật giáo Nam Tông nào đó thì đạo Phật không có ngóc đầu à? Đạo Phật Việt Nam tu tầm bậy à? Thì trở lại vấn đề, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp trong cái phẩm thứ 9 là phẩm pháp môn bất nhị hay là pháp môn 02. Bản đầy đủ các vị xem lại trong bản dịch của Hòa Thượng Huệ Hưng. Nhập bất nhị pháp môn. Di Ma Cật hỏi các Bồ Tát, theo các ngài thế nào là Bồ Tát nhập pháp môn bất nhị? Bồ Tát Pháp Tự trả lời: sanh diệt là hai. Pháp vốn không sanh cũng không diệt, được vô sanh diệt là nhập bất nhị pháp môn. Bồ Tát Đức Thủ nói: ngã, ngã sở là hai. Nhân có ngã mới có ngã sở, nếu không có ngã thì không có ngã sở, đó là nhập bất nhị pháp môn. Bồ Tát Thiện Túc nói: động, niệm là hai. Không động thì không niệm, không niệm thì không phân biệt. Thông suốt lý ấy là nhập bất nhị pháp môn. Bồ Tát Sư Tử Ý nói: hữu lậu vô lậu là hai. Nếu chứng được các pháp bình đẳng thì không có tướng hữu lậu và vô lậu, không chấp có tướng cũng không chấp vô tướng, đó là nhập bất nhị pháp môn. Bồ Tát Tịnh Giải nói: hữu vi vô vi là hai. Nếu lìa tất cả thì tâm như hư không, dùng tuệ thanh tịnh không có chướng ngại, đó là nhập bất nhị pháp môn. Bồ Tát Thiện Ý nói: sanh tử niết bàn là hai. Nếu thấy tự tánh sanh tử thì không có sanh tử, không buộc, không mở, không sanh, không diệt, hiểu như thế là nhập bất nhị pháp môn. Bồ Tát Nguyệt Thượng nói: tối sáng là hai. Không tối không sáng thì không có hai. Vì sao? Như vào định diệt thọ tưởng thì không có tối không sáng. Tất cả pháp tướng cũng như thế, bình đẳng vào chỗ ấy là nhập bất nhị pháp môn. Bồ Tát Châu Đảnh nói: chánh đạo, tà đạo là hai. Ở chánh đạo thì không phân biệt thế nào là tà, thế nào là chánh. Lìa hai món phân biệt đó là nhập bất nhị pháp môn. Bồ Tát Đạo Thật nói: thực không thực là hai. Thực thấy còn không thấy, huống là không thực thấy. Vì sao? Không phải mắt thịt mà thấy được, chỉ có mắt tuệ mới thấy được. Nhưng mắt tuệ không có thấy mà chỗ nào cũng thấy, đó là nhập bất nhị pháp môn. Các Bồ Tát nói như thế rồi, hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: thế nào là Bồ Tát nhập bất nhị pháp môn? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: như ý tôi, đối với tất cả pháp không nói, không rằng, không chỉ, không biết, xa lìa các vấn đáp, đó là nhập bất nhị pháp môn. Khi đó ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Di Ma Cật: chúng tôi nói rồi, đến lượt ngài cho biết thế nào là Bồ Tát nhập bất nhị pháp môn. Di Ma im lặng không nói. Ngài Văn Thù Sư Lợi khen rằng: hai thai hai thai, cho đến không có văn tự ngôn ngữ, đó mới thật là nhập bất nhị pháp môn. Các vị về sẽ đọc đầy đủ vào trong phẩm pháp môn 02. Thì ở đây chúng ta học hơn nữa bản kinh Di Ma rồi. Bây giờ bắt đầu mình đến cái phẩm là pháp môn 02. Như vậy mình thấy cả một quá trình đi trước, các triết lý được diễn bài của Di Ma, của Văn Thù, của các vị Bồ Tát đã mở cho chúng ta một con đường để thể nhập vào chân lý, đi từ một thế giới tương đối dần đến thế giới tuyệt đối, đi từ một con đường phương tiện đến giai đoạn hiển bày được chân tâm. Nhưng mà nếu không có những con đường phương tiện phía trước thì không thể nào hiểu được cái nội dung này. Những cái phẩm trước là hiển bày rất rõ từng câu, từng lời, từng sự trao đổi của các vị Bồ Tát, bao gồm cả những cư sĩ Bồ Tát và những vị ở chư thiên. Mỗi vị đều hiển thị chân lý, vượt ra khỏi tất cả các ràng buộc đối đãi cố chấp. Thậm chí như các vị thấy rằng, khi thiên nữ biến hình ảnh Xá Lợi Phất trở thành nam và nữ một cái cách như là một nhà ảo thuật, để cho thấy rằng là Xá Lợi Phất đừng vướng vào tất cả những cái khuôn thước hay là định hình vào chấp pháp nữa. Các pháp nó không có tự tánh, cho nên tất cả những cái vị khi tu tập, nhất là con đường của thiền tông, vượt ra tất cả các ngôn từ, thậm chí kinh điển thiền tông còn không dính mắt. Cho nên những người không hiểu được thiền tông thì hay cho rằng đó là ngoại đạo, tà giáo. Bộ nói ra là Tứ Diệu Đế, nói ra là Bát Chánh Đạo mới là Phật Pháp hả? Các vị thiền sư không hiểu được từ đó là từ gì hả? Những người cư sĩ mới bước chân vào đạo còn hiểu là cái gì, huống chi là những cái bậc gọi là chân sư đắc đạo. Nhưng mà nếu mà bị dính mắc bởi những cái từ ngữ và cái khuôn thước bằng công thức như vậy thì ngày nào có thể giác ngộ. Chính vì vậy mà Kinh Viên Giác cho rằng nhất thiết tu Đa La giáo như Tiêu Nguyệt chỉ. Những người đó là ôm giữ cái ngón tay đang chỉ mặt trăng. Kinh điển là phương tiện mà, chỉ là ngón tay thôi mà, chân lý là mặt trăng. Nhưng mà ôm giữ khệ nệ câu chữ đó là những người đang ôm chấp ngón tay. Câu nói rất thâm thúy mà chúng ta đâu biết. Đường là ngọt của văn tự, nó khác với người nếm đường chứ. Chỉ là những người khệ nệ ôm giữ cái ngón tay và cho đó là chân lý, là pháp. Người ta lên cung trăng, người ta ngồi ở trên trển. Còn chúng ta ở đây ôm giữ cái ngón tay chỉ mặt trăng, mà lúc đó đôi là pháp, là chân lý. Khệ nệ trong tất cả các cái đó là trở thành con tầm kéo kén, mà chúng ta chết trong tổ kén đó. Con người chết trong rừng văn tự, con người chết trong rừng pháp. Là vì vậy, nương pháp để đạt được chân lý. Bởi vì văn tự ngữ ngôn đâu phải là chân lý, nó chỉ là phương tiện để chuyển tải cái ý chân lý ở trong đó. Giống như chữ đường là ngọt là phương tiện để giải thích cho cái vị ngọt của đường. Còn đường ngọt thật nó đâu phải là ở chỗ chữ đường là ngọt. Có bươi cái chữ đó ra mà hốt bỏ vô miệng mà ăn đi, cho chết luôn á chứ. Cảm nhận được cái gì? Cho nên khi chúng ta học phẩm mà pháp môn không hai, tức là từ những thế giới tương đối từng bước đã đi vào thế giới tuyệt đối, từ những con đường phương tiện bắt đầu từng bước dẫn nhập đi vào những con đường của cứu cánh, những cái chỗ tuyệt đối, mà thông qua ba mươi mấy vị Bồ Tát đã trả lời ở trong cái phẩm này. Thật ra vị nào cũng có sở đắc sở ngộ của pháp tu của các vị đó mà. Mỗi một vị trình bày cái sở đắc sở ngộ mình khác nhau. Khi mà được Duy Ma hỏi thế nào là nhập pháp môn bất nhị, thì Bồ Tát Pháp Tự trả lời: sanh diệt là hai, pháp vốn không sanh cũng không diệt, được vô sanh diệt là nhập bất nhị pháp môn. Đây là cái sở đắc sở tu của các vị đó. Người ta giác ngộ được, đắc được, đi vào những con đường tuyệt đối bằng cái cách này. Đây là trình bày sở đắc sở ngộ mà. Như vậy bất nhị pháp môn để chi? Để đưa ra những cái mà để cho chúng ta thấy rằng không còn cái phạm trù đối đãi. Bất nhị có nghĩa là để không dính mắc vào hai, nhưng một cũng không phải, Bởi vì làm cho chúng ta phải vượt ra khỏi các nhị nguyên. Bởi vì mình bị chấp quá nhiều. Vì vậy trong những cái pháp đối của Pháp Đạo Đàn Kinh đưa ra là gì? Có người hỏi thế nào là Niết Bàn, cứ trả lời sanh tử. Chúng ta bị dính mắc ở cái khái niệm nhị nguyên, phải dùng những cái phá bỏ đi. Muốn tìm cái thanh tịnh thì chỉ cái nhiễm ô. Cũng vậy, tự thân bản kinh phẩm trước đó, muốn đi vào con đường Phật đạo thì người ta chỉ cho con đường của ma đạo, đó là phi đạo. Trên bất nhị pháp môn là gì? Là những cái không còn bị ràng buộc và dính mắc trong các cái khái niệm phạm trù ngôn ngữ nhị nguyên, thiện ác tốt xấu, sanh tử niết bàn. Cho nên các vị thấy trong khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn, 8 cái điều phát tâm là tà chánh chơn ngụy đại tiểu thiên viên. Thì trong đó các vị thấy Ngài Tịnh Am khi nói về phát tâm tiểu là sao? Nhìn tam giới như lao ngục, nhìn sanh tử như quan gia, chỉ mong cầu tự độ, không muốn độ người, phát tâm như vậy gọi là tiểu. Các vị thấy câu như vậy để xác định cái gì? Những con người đi tìm niết bàn mà chán sanh tử là không thể. Sanh tử và niết bàn đó là trong đối đãi, phải vượt ra khỏi cái đối đãi đó chứ. Cái nhìn đó chứ Đại Thừa cho là tiểu rồi đó. Đó là cái nhìn còn chấp pháp, cái nhìn còn nhỏ hẹp. Còn cái nhìn vượt lên trên cái sự đối đãi nhị nguyên thì niết bàn sanh tử sao? Đẳng không qua, đúng rồi. Niết bàn sanh tử như qua đốm giữa hư không. Không có chán sanh tử mà cũng không cầu niết bàn. Cầu niết bàn chừng nào mới tới? Cho nên còn cái đối đãi như thế này thì còn dính mắc. Cho nên cái phẩm mà bất nhị pháp môn là phẩm đưa ra để con đường đi vào trong chân tâm, nhằm khai phát chân tâm mà. Mà chân tâm muốn hiển lộ là không phải bằng suy tìm, không phải toan tính, không phải so đo. Cho nên cái vị Bồ Tát đầu tiên Tá Pháp tự trả lời là sanh diệt là hai, vốn không sanh cũng không diệt, được vô sanh diệt là nhập bất nhị pháp môn. Sanh với diệt là hai, phải vượt lên trên cả sanh diệt. Các vị nhớ lúc trước Quảng Nghiêm Thiền Sư có một cái bài kể gì đó: ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, phải không? Sanh vô sanh hậu thiết vô sanh, nam nhi tự hữu xu thiên chí, hu hướng Như Lai hành xứ hạnh. Hai câu đầu rất là nhiều cái lý giải khác nhau, nhưng mà theo tôi lý giải là ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, tức là lìa tịch diệt rồi thì lúc đó mình mới bỏ cái tịch diệt, tức là không còn dính mắc trong cái tịch diệt và cái động nữa. Bây giờ lấy tịnh mà để ngăn trừ động, cái đó là pháp tương đối. Không động và không tịnh, cho nên ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ. Thật sự lìa bỏ tịch diệt rồi mới nói là lúc đó là bỏ cái pháp tịch diệt. Chứ còn giữ tịch diệt đó là chưa thật sự tịch diệt, là còn chấp. Cho nên muốn lìa được tịch diệt là phải bỏ cái khái niệm về tịch diệt đi. Còn cho đó là pháp tịch diệt là không phải thật tịch diệt. Cái nghĩa là như vậy đó. Sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh. Sanh vô sanh hậu là cái vô sanh có rồi mà bỏ cái vô sanh đó mới nói là thật nghĩa của vô sanh. Cái này nó cũng đâu khác gì nghĩa của Kinh Kim Cang. Tu Đà Hoàng mà không phải Tu Đà Hoàng mới thật là Tu Đà Hoàng. Còn tu đà hoàng mà là tu đà hoàng, là tu đà hoàng chấp, chấp pháp. Làm sao thật nghĩa tu đà hoàng được? Thì cái lập trình đó nó cũng giống như này nè. Cái ớt cay, nhưng mà lời tôi nói trái ớt cay không có cay, bởi vì trái ớt cay không phải là tôi nói cay. Cái nghĩa nó là như vậy. Tu đà hoàng không phải là tu đà hoàng mới thật là tu đà hoàng. Trái ớt cay mà tôi nói là trái ớt cay, đó là ngôn ngữ chứ không phải là thật cay, thì bỏ ngôn ngữ của tôi mới đạt được cái thật cay của trái ớt. Thì cái lập luận của Kinh Kim Cang là vậy. Cái ngón tay tôi chỉ mặt trăng, chứ không phải ngón tay tôi là mặt trăng. Nương ngón tay tôi để thấy trăng, còn ở trên ngón tay tôi thì không thấy trăng, mà ngón tay cũng không đúng. Lầm chắc ngón tay là mặt trăng thì cái ngón tay còn không biết. Nghĩa là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng tại sao những người mới tu gìn giữ những cái khuôn thước để được sự tôn trọng. Cái đó theo kinh điển của Nguyên Thủy là chúng ta đang mới là cái cành lá, chứ chưa phải là loại cây. Chúng ta cho cành lá là loại cây. Và vì vậy những cái người mà người ta thật sự người ta hiểu được cái loại cây thì người ta mới xem thường cái đó. Cho nên những người có cái chất liệu của giác ngộ của giải thoát mới xem thường được danh lợi, cung kính cũng vứt đi. Bởi vì có danh là có lợi. Cho nên các vị khi giác ngộ rồi, các vị lại sống không để cho người ta phải kính trọng. Bởi vì người ta nghĩ rằng người ta có một cái hình thức nào đó để được kính trọng, cái đó là giả. Sự giác ngộ người ta không phải là để tìm cầu sự cung kính, mà tùy duyên quá độ. Cho nên các vị thấy rằng những bậc chân tu đắc đạo đa phần là người ta không muốn nhận sự cúng dường của thế gian, và các vị đó cũng không quan tâm đến vấn đề này. Đạt được chân tâm là mục đích tối thượng, và tùy duyên để hóa độ chúng sinh trong cuộc đời. Các vị thấy rằng khi mà Bồ Tát Pháp Tự trả lời sanh diệt là hai, pháp vốn không sanh cũng không diệt. Sao gọi là sanh, sao gọi là diệt? Tôi có kể cái câu chuyện thiền mà các vị nhớ là khi Đạo Ngô với Tiệm Nguyên thì hai thầy trò cùng đi đánh đám tang á. Tiệm Nguyên á gõ vô quan tài hỏi thầy mình là sanh ư tử ư. Thầy không nói. Sau khi đi đám rồi đến giữa đồng, nó nói nãy có mọi người cho nên con hỏi thầy, thầy chắc không nói thôi nhờ. Không có ai, con hỏi sanh ư tử ư. Thầy nó không nói. Tiệm Nguyên lúc đó không thể chịu nổi, mới nói là thầy không nói là con sẽ đánh thầy. Đạo Ngô mới nói là đánh thì đánh chứ không nói, không nói. Cái câu chuyện thiền rất là tuyệt vời. Gõ vào quan tài hỏi là cái xác chết đó, là sống hay là chết. Nếu tất cả chúng ta khi gõ quan tài hỏi người chồng sống hay chết, chúng ta nói gì? Đi bụi rồi, bán muối rồi, ngủm cù đèo rồi, đi suối vàng rồi, gặp tổ tiên rồi, gì đó. Phải không? Hỏi sống hay chết, nó thay ma mà còn hỏi sống chết gì nữa ông nội, khùng hả? Phải không? Nhưng mà đây là những con người mà đi tìm chân lý mà. Những cái câu hỏi để tìm ra chân lý. Giống như câu hỏi của Newton. Ủa trái táo rơi xuống sao không rơi lên? Nếu mà tôi mà bạn với ổng, mà tôi đang chơi với ổng, mà ổng tự nhiên nói trái táo sao rơi xuống rơi lên, tôi nói ngu quá nhậm nội. Thì trái táo rơi xuống chứ rơi lên gì mà ở đó mà ngồi ngớ ngẩn mà hỏi vậy thế. Nhưng mà chúng ta ngu quá, chúng ta không biết rằng cái nghi vấn của các bậc thiên tài nó kỳ vậy đó. Giống như Đức Phật mà trăn trở cho sự sống chết. Trời ơi, ai cũng già bệnh chết, ngồi đó mà trăn trở. Cho nên chúng ta phải thấy rằng những câu hỏi của của các bậc thiên tài để người ta tìm ra chân lý, chứ không phải là những câu hỏi phàm phu tục tử thông thường của mình đâu. Nhưng mà ông thầy không trả lời là sao vậy? Tại vì ông thầy là người giác ngộ chân lý, sống chết chỉ là hiện tượng thì sao nói được. Bây giờ nói nó, nói xác này nó chết thì nó đang đi tái sanh mà chết gì? Mình đang nói nó diệt, nhưng mà thật sự nó diệt nhưng mà nó sanh. Rồi bây giờ mình nói nó chưa chết, ủa thầy ma nằm đây sao chưa chết? Cho nên sanh ư tử ư sao nói? Nó không thật chết, nó không thật sống, nó không thật sanh, nó không thật diệt, sao nói được? Chính vì vậy mà Bát Nhã mới có gì? Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, mấy cái. Những người mà không hiểu cứ nói, cái gì mà đạo Phật có, không không. Thật ra câu nói đó, nó chẳng khác nào cái người bạn của Newton. Tất cả chúng ta là như vậy. Cái người giác ngộ được chân lý, người ta nhìn một vấn đề nó khác với mình. Bởi cái nhìn từ trí tuệ. Còn ở đây chúng ta nhìn gì? Từ thành kiến, dính mắc, cố chấp. Cái gì để gọi là thật sanh, thật diệt? Các vị Bồ Tát nhìn các pháp không thật sanh, các pháp không thật diệt. Tùy duyên sanh mà tùy duyên diệt. Đủ duyên sanh, hết duyên diệt. Không vui với sanh mà cũng không buồn với diệt. Vượt qua được như vậy là đi vào pháp môn không hai, tức là tự tại. Sanh diệt chỉ là hiện tượng thôi mà. Cái nghĩa nó là như vậy. Bồ Tát Đức Thủ nói ngã, ngã sở là hai. Nhân có ngã mới có ngã sở, nếu không có ngã thì không có ngã sở, đó là nhập pháp môn bất nhị. Cách tu của Bồ Tát Đức Thủ để đi vào trong chân tâm, vượt qua khỏi nhị nguyên, suy luận thông thường của phàm phu tục tử. Thế đây ngài vượt qua ngã và ngã sở để mà đạt vào pháp môn bất nhị không hai. Ngã là cái tôi, cái ta. Sở dĩ chúng ta còn bị những cái hoàn cảnh xung quanh ràng buộc là vì cái tôi còn. Nhưng mà các vị phải hiểu rất rõ cái tôi là cái gì. Thông thường chúng ta có cảm giác là thân này là của tôi á, hay là mình cho thân này là cái tôi. Thật sự cái thân này là thân vô nghĩa. Sở dĩ nó có cái tôi trong cái thân này là gì? Những cái cá tính hình thành nên cái tôi. Cái đó nó giả chứ nó không có thật. Cái tôi không thật. Những cái cá tính nó hình thành lên, nó dựa vào bản năng tình cảm của con người. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ta gọi là thất tình lục dục đó. Các hỷ nộ ái ố nó đều hình thành lên cái tôi cả. Tất cả những thái độ đó đó, nó mới bảo vệ cái tôi. Cái gì làm cho mình vui, cái đó gọi là tôi vui. Cái gì làm cho mình buồn, tôi buồn. Cái gì làm cho mình hận, tôi hận. Như vậy cái thật tôi của chúng ta ở chỗ nào? Thật tôi là buồn, thật tôi là hận, thật tôi là vui, thật tôi là yêu, thật tôi là ghét. Cái nào là thật tôi? Cho nên những cái cá tính hình thành nên cái tôi, cái đó giả tạm. Trước đó giận sao người ta xin lỗi hết giận, hoặc hiểu lầm giận sao khi hiểu ra hết giận, hoặc trước đó không chia cho mình quyền lợi giận, chia mình quyền lợi hết giận, chia mình nhiều hơn thần tượng. Phải không? Bởi vậy cái tôi thật hay giả? Vậy suốt đời chúng ta đi bảo vệ cái đó đó. Ta bảo vệ cái nó không là của mình. Nhưng mà làm sao mình biết được cái đó? Bồ Tát Quang Tự Tại hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Còn ta thà ngũ uẩn lúc nào không có. Chính vì vậy mình không thể nào đạt được chân tâm, bởi vì những cái đó nó che hết, nó cột trói, nó ràng buộc, nó che hết. Cho nên đây các vị thấy gì? Ngã và ngã sở là hai. Là hai là theo thế gian thôi. Ta và cái của ta. Nếu là cái ta không còn thì cái sở hữu của cái ta làm gì còn? Cho nên cái ta này là giả có. Đây là câu chuyện rất thú vị giữa Di Lan Đà và Na Tiên Tỳ Kheo. Khi vua Di Lan Đà hỏi ngài đến đây bằng xe, nói không, cái đó tạm gọi là xe thôi chứ có gì là xe đâu. Cái trục, cái bánh, cái càng, cái gọng, tất cả mọi thứ có phải xe không? Vua nói cái gì cũng không. Ủa vậy ngài nói sao tôi bằng xe? Chính cái bản thân của Na Tiên cũng nói đâu có gì Na Tiên đâu. Tạm gộp lại đầu mắt tay chân này tạm gọi Na Tiên chứ có gì Na Tiên, chân Na Tiên, mắt Na Tiên, mũi Na Tiên, tóc Na Tiên. Vua nói không, không, không. Ủa vậy này cũng chính ngài nói. Giai thoại đối đáp thật là thú vị. Các vị nhớ kỹ rằng con người chúng ta đau là bị dính mắc đau, chứ không phải là bản thân này đau nha. Tức là thần kinh cảm giác á. Bây giờ tôi nói với các vị là nhà y học người ta hiểu được cái đó đó, ta rất là hay nha. Ta muốn mổ cánh tay các vị, ta muốn cưa cánh tay các vị, ta muốn đục cái xương các vị, người ta muốn mổ cái ruột các vị. Có hai cách thôi. Một là người ta gây tê, nếu là cái đó tiểu phẫu. Còn đại phẫu là người ta gây mê. Bây giờ á, tiểu phẫu trên cánh tay đi, ta cho mình thấy vậy nè. Ví dụ bây giờ muốn tháo cái khớp này, muốn cắt cái lóng này, muốn gì cái ngón này nó hoại tử, nó bị cái gì đó, thế. Nhưng mà như vậy á, đè cái dao vô mổ này đau không? Mổ được không? Các vị không phải là quan văn trường, chúng ta không có khả năng chịu đau đến mức độ như vậy. Cho nên buộc lòng ta phải làm gì? Gây tê. Vậy thì cái tai đau hay là thần kinh cảm giác đau? Hả? Nếu mà người ta làm ngăn cái thần kinh cảm giác lên á, thì cái tai đang là vậy nè. Ví dụ bình thường mình ngắt cái cũng đau, nhưng mà ta chích thuốc tê vô cái rồi á, là bây giờ nó chặt cục cái ngón tay này chúng ta cũng không đau nữa, không biết gì hết trời á. Mình thấy nó làm vậy đó nhưng mà không có cảm giác. Như vậy cái tai này đau hay là thần kinh cảm giác? Nhớ như vậy á. Kiểm soát được thần kinh cảm giác là vô cùng quan trọng. Các vị sợ đau tập trung nhiều, chừng nào nó đau hung chừng đó. Các vị để ý thử đi. Có những người họ tập trung cái chuyện khác thái quá cho nên họ quên cái đau. Thực tế mà đó là câu chuyện mà ngày xưa khi mình học á, có nhiều người nói là phi lý, nhưng mà tôi nghĩ rằng đối với Phật học chúng ta có lý đó. Hồi đó mình học cái tập đọc lớp mấy đó, hình như là tôi học cấp 1, nó có cái bài người đang sọt làng phụ ủng hay gì đó. Tức là do ông tập trung, ông đang sọt, ông tập trung nghĩ đến việc nước, mà thằng lính mà nó đi dẹp đường đó, đổ mà nó đâm vô đùi ông mà lủng mà ra máu mà ông không hay luôn. Có phải không? Nhưng mà đó là có lý đó. Có lý đối với nhà thiền học, có lý đối với những người học được triết lý Phật giáo. Khi ý thức tập trung vào một cái gì đó, cái đó nó quên đi. Ví dụ như chúng ta lo tập trung cái gì, chúng ta quên đói. Những người mà sợ chết, họ quên bị thương. Các vị thấy những người tù vượt ngục, nhất là những người tù chính trị vượt ngục, họ bò qua những cái hầm trong hay là họ leo những hàng rào kẽm gai hoặc miếng á, nói chung là nó cắt, nó cào đầy mình, họ đứt ra máu hết, nhưng mà gì á, vấn đề đó họ quyết lòng họ vì sinh tồn á, họ quên đi bản thân họ bị cắt đứt, ngày kia nở chảy xước. Nhưng mà những người đó thoát ngục mà chạy đến nơi bình yên rồi nhìn lại bản thân tả tơi hết, thậm chí họ chạy bị miếng cắt gai đâm hay là quẹt đầy cùng bản thân họ, mình nói mình gấn ốc con người, nhưng mà họ quên hết các vị, họ không cần để ý. Bình thường kêu họ làm vậy họ không làm được. Bình thường kêu mà bò qua cái hàng rào miễn chai như vậy, hay là bò qua dây kỳ gai, nó quẹt, nó cào, nó cắt như vậy, chúng ta bò không được. Nhưng mà những người vì vấn đề sống chết, họ bò qua được. Họ phải chiến đấu, vượt qua nỗi sợ hãi, họ mới có thể sống được. Chứ còn những người nhát là không thể tồn tại được. Có những người chấp nhận số phận chịu chết, cái đó là gì? Chúng ta không đủ sức chịu đựng các vị. Cho nên người phải gan, phải bản lĩnh, họ dám đối diện với cái chết thật sự, họ mới có cái sống. Nhưng mà những người yếu đuối thì thôi, thà họ chấp nhận chết, vì không đủ sức để vượt qua cái nỗi sợ hãi. Cũng cùng là một vấn đề, nhưng mà người nào có bản lĩnh hơn, người đó sẽ tồn tại hơn. Tôi luyện ý chí là một trong những cái vô cùng quan trọng, thử thách. Cho nên mình là nhà tu, mình phải rèn luyện những cái sự thử thách, rèn luyện sự chịu đựng. Chúng ta là nhà tu mà chúng ta nhát nhúa, thứ nhất là nó rất là kỳ, thứ hai là nó không phản ánh được cho cái đời sống nội tâm. Tôi nói là những cái người nữ đi tu mà tối ngày cứ sợ sâu, sợ kiến rồi đó, họ cái ý é đó, tôi nói suốt đời không thể thành Phật thành tổ vậy đó. Đừng có nói mấy cái chuyện đó. Tôi nói có nhiều người họ khó chịu với câu nói đó của tôi, nhưng mà đó là một lời nói sự thật. Đi tu mà lỡ sắc gọt đứt tay, ý é lỡ và giọt dầu văng ý é này kia, lật rào thấy sâu kiến gì ý é, đòi làm Phật làm tổ mà mấy cái đó mà ý é kiểu đó, sao mà làm Phật làm tổ, trời bản ngã một đống. Những cái đó nó lộ cái gì? Lộ cái bản ngã, cái tham ái. Các vị mà vượt qua được cái ngã rồi thì ngã sở là cái gì đây? Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói là như đây là con ta, nhà ta, tài sản của ta, thật ra ta còn không có, huống gì con ta, nhà ta, tài sản ta gì vậy? Có phải không? Ngã, ngã sở là hai. Nhưng mà bằng trí tuệ các ngài thấy sao? Không có ngã thì làm gì có ngã sở, vượt qua được cái dính mắc này. Động và niệm là hai, không động thì không niệm, không niệm thì không phân biệt. Thông suốt lý ấy là nhập bất nhiễm pháp môn. Động với niệm là sao? Có động mới có niệm. Từ động và niệm không phải là pháp đối đãi, thật ra nó là một pháp thôi. Nhưng mà chúng ta phân ra thì cứ phân. Ở trong đây nhiều từ ngữ là không phải là nhị nguyên, là hai phạm trù đối đãi nha. 3, 4, 1. Các vị đọc hết đây đi. Có những cái một, ví dụ động niệm là tôi không cho là hai cái này là nhị nguyên. Nhưng mà người ta vẫn liệt nêu để cho chúng ta thấy là cái từ nhị nguyên để đưa ra mang cái nghĩa là không có nhất nguyên, không có đa nguyên, không có nhị nguyên. Chúng ta phải hiểu là như vậy, chứ đừng nghĩ là tìm hai pháp đối đại. Dính mắc một pháp vẫn là nhị nguyên, ba pháp vẫn là nhị nguyên. Con đường tuyệt đối là không nhị nguyên, nhất nguyên, đa nguyên gì cả. Ở đây chúng ta nhìn cái chữ động và niệm là hai, xin thưa. Hai ở đây nó không phải là đối đãi, mà nó vẫn nằm trong các cái khái niệm về nhị nguyên. Nhất nguyên, đa nguyên, nhị nguyên đều là nhị nguyên. Tức là còn một bên, còn phiến diện. Chưa phải là cái tuyệt đối, chưa phải là cái bản thể. Cái nghĩa là như vậy. Không phải hai, nhưng mà cũng không phải là một. Cho nên cái chữ động niệm, sự thật rằng không động thì không niệm, đây là một tiến trình. Hiểu không? Cái này chúng ta phải hiểu, nó là một tiến trình hơn là nhị nguyên. Nhưng mà nó xem như là nhất nguyên. Đó. Động niệm là hai, không động không niệm. Không niệm thì không phân biệt, thông suốt lý ấy là nhập bất nhị pháp môn. Cái này cái nghĩa là không còn dính mắc. Chứ đừng có nói là ủa động niệm là sao hai ta, nó đâu có đối nhau. Không phải, ở đây nhiều từ không đối nhau lắm. Cái động niệm này là có giấy khởi. Khi có giấy khởi nó mới có niệm. Đa phần chúng ta nhận ra mình có niệm chứ ít ai nhận ra từ động. Ngày xưa khi tôi học với Hòa Thượng Phước Tú, Ngài dịch cái chữ nghiệp là sự mái động. Chúng ta dịch là nghiệp là thói quen, nghiệp là hành vi tạo tác, vân vân, đúng không? Rồi cuối cùng Hòa Thượng Phước Tú ngày xưa Ngài dịch là nghiệp là sự mái động, tức là sự giấy khởi đầu tiên của tâm thức. Khi niệm là thô rồi, động là sự giấy khởi. Mình nhận ra được sự mái động á, thì mình sẽ vượt qua được các ý niệm rất là tốt. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, sân si, phiền não, bực tức, tất cả mọi thứ, nếu nhận ra từ sự mái động, chúng ta sẽ chuyển hóa rất là tốt. Nhưng mà đa phần là chúng ta nhận ra ở trên niệm, tức là đã suy tư về điều đó rồi. Nhưng mà cái mà động lực để giấy khởi, để nó dẫn đến sự suy tư, chúng ta không nhận ra. Lỗi lầm của chúng ta nó xuất phát từ cái đó. Có sự mái động trong tâm ý là có tạo nghiệp. Cái nghĩa mà Hòa Thượng Phước Tú Ngài dùng là vậy. Mái động trong tâm ý là có sự tạo nghiệp. Đó là ý nghiệp. Niệm là thô rồi. Các vị thấy là không động thì không niệm. Đúng rồi. Trong đây nói rất rõ, không động thì không niệm. Mà không niệm là không phân biệt. Chúng ta thấy đây là đống vàng đấy. Có giấy khởi mới có suy tư. Có suy tư mới có phân biệt. Có phân biệt mới có tham chấp, mới có dính mắc. Phải không? Trước hết là phải giấy khởi về vàng trước cái đã chứ. Nó dấy lên cái niệm như vậy. Niệm là gì? Vàng. Vàng là quý. Quý là nó rất có giá trị. Bán được nhiều tiền. Ta đang thiếu tiền. Nhất là mùa Covid này. Làm ăn không được. Đó. Giấy. Rồi động. Rồi nó niệm. Giấy động rồi nó mới niệm. Niệm rồi mới phân biệt. Phân biệt rồi sao? Chấp. Đó. Bồ Tát Sư Tử nói hữu lậu vô lậu là hai, nếu chứng được các pháp bình đẳng thì không có tướng hữu lậu và vô lậu, không chấp có tướng cũng không chấp vô tướng, đó là nhập bất nhị pháp môn. Hữu lậu vô lậu là hai, các vị phải hiểu cái này nhé. Hữu lậu là những cái pháp mà còn nằm trong lưu chuyển, còn trong luân hồi, dầu là thiện pháp, có phải không? Hữu lậu bao gồm cả thiện pháp và ác pháp. Đó. Còn vô lậu là pháp giải thoát. Đứng về phương diện tuyệt đối, người nào còn chấp vô lậu, để thấy kia là ác pháp, là hữu lậu, thì vẫn còn dính mắc. Cái đó gọi là chấp pháp. Chính vì vậy, cái hàng thanh văn là an trụ trong thú tịch. Thanh văn, đó là chấp cái thanh tịnh đó và an trú trong cái đó, thành ra không bao giờ vượt ra khỏi cái đó. Vì vậy theo tư tưởng của Bồ Tát là cái khoảng đường từ quả vị thanh văn cho đến quả vị Phật còn rất xa. Nhưng mà các vị trong cái thời kỳ phân chia bộ phái, người ta vẫn còn nhìn Đức Phật là một vị A-la-hán chánh đẳng giác thôi. Thậm chí có những bộ phái xem Đức Phật là một thành phần của Tăng. Cho nên là cúng Phật không có phước hơn cúng Tăng. Họ cho rằng Đức Phật cũng là một thành phần của Tăng mà. Thành ra cúng Tăng mà trong đó có Phật là mới có phước. Mức độ các thời kỳ phân chia bộ phái như vậy. Nhưng mà trên góc độ Đại Thừa nhìn là sao? Cái thành quả của Đức Phật đạt được hôm nay không có hề đơn giản. Mà Đức Phật biết rằng là căn cơ của chúng sinh đương thời không thể nào đi được con đường Bồ Tát Đạo như Ngài đã từng đi từ vô lượng kiếp, cho nên thôi giải pháp thanh văn là đủ rồi. Theo tư tưởng Kinh Pháp Hoa là gì? Những đoàn người mỏi mệt thôi phải dừng lại ở quá thành. Chừng ấy là đủ rồi đó. Cho nên đây chúng ta thấy gì? Hữu lậu vô lậu là hai. Tức là chúng ta còn chấp còn đối. Còn cho này là thiện, còn cho này là ác. Còn cho này là hữu lậu, còn cho là vô lậu. Sự thật rằng nếu từ bỏ hữu lậu để dính mắc vào vô lậu cũng là một cái dính mắc. Cho nên tôi có giảng cái bài giảng là vượt lên trên thiện ác. Cái bài giảng này rất quan trọng. Phải vượt lên trên thiện ác. Tại vì thiện ác là hai cái đối đãi nhau, nó nằm trong tương đối, nó cũng vẫn là pháp của luân hồi. Hữu lậu là những pháp gọi là phước báo hữu lậu, nó nằm trong tái sinh. Còn vô lậu ở đây chúng ta cho là những cái pháp đã sạch phiền não, không còn nằm trong tái sinh. Nhưng mà an trụ không còn trong tái sinh, đó là chấp pháp. Nếu chứng được pháp bình đẳng thì không có tướng hữu lậu và vô lậu. Hữu lậu vô lậu chỉ là tướng phân biệt đối đãi thôi. Chứ thật ra mà nói, bản thể nó không có hữu lậu hay là vô lậu gì cả. Nó vượt ra ngoài tất cả các khái niệm, những cái phạm trù đối đãi. Chứng được các pháp bình đẳng thì không có hữu lậu hay là vô lậu. Và người đã chứng được pháp bình đẳng là gì? Tùy duyên hiện thôi. Nếu cần hiện phàm phu hiện phàm phu, mà cần hiện thánh nhân hiện thánh nhân. Các vị Bồ Tát có những khi cần lưu hoạt để tái sinh. Con đường của thanh văn là cần chấm dứt sanh tử là vô sanh. Còn con đường của Bồ Tát là để thành tựu quả vị phải tái sinh, cho nên là lưu hoạt. Vì vậy hoạt không phải là nghiệp trói cột ràng buộc, mà cái gì? Tùy thuận trong dòng sanh tử thế gian. Nếu muốn làm con người của thế gian thì phải như vậy mới sanh được. Chứ không lẽ từ cái hoa vậy sao sanh ra con người? Cái đó chỉ có Tây Phương Cực Lạc thôi. Chứ cơ bản giữa trần gian cái hoa đẻ ra người sẽ được sao? Cho nên Bồ Tát muốn hiện vào trong cuộc đời này thì cũng phải như Đức Phật, cũng phải thọ sai, cũng phải từ em bé hài nhi rồi từ từ lớn thôi, chứ có một cái không lẽ Ngài từ cái gì đó Ngài biến hiện ra như vậy. Ngài cũng phải ra bằng cách đó thôi. Tùy duyên hiện mà. Cho nên Bồ Tát không có lấy việc chấm dứt sanh tử làm mục đích. Thanh văn lấy chấm dứt sanh tử làm mục đích. Còn Bồ Tát lấy cái hạnh nguyện độ sanh, chừng nào chúng sinh hết thì hạnh nguyện Bồ Tát mới hết. Cho nên trong cái pháp Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Tỉnh Nam nói gì? Chúng sinh hết nguyện ta mới hết, Bồ Đề thành đạo ta mới thành. Phát nguyện như vậy gọi là đại. Cho nên hạnh nguyện của Bồ Tát là hạnh nguyện bao giờ chúng sinh hết thì Ngài mới hết. Cho nên sanh tử nó không là vấn đề đối với các vị Bồ Tát, nhưng là nó là vấn đề đối với các vị thanh văn. Vì vậy đối với Bồ Tát không là vấn đề thì vô lậu là cái gì? Bồ Tát Tịnh Giải nói hữu vi vô vi là hai, nếu lìa tất cả thì tâm như hư không, dùng tuệ thanh tịnh không có chướng ngại, đó là nhập bất nhị pháp môn. Hữu vi vô vi là hai, nhưng mà sở dĩ vô vi có là gì? Là có hữu vi. Nhưng mà sự thật rằng á, là thật nghĩa của chân như thì nó không có hữu vi vô vi gì cả. Có những người phê bình đạo Phật là gì? Đạo Phật còn thờ hình tượng, còn chấp tướng. Còn nè, đạo tôi đâu có thờ gì đâu, Đạo tôi chỉ thờ biểu tượng thôi. Những người học gì đạo vô vi, Phật giáo thờ tượng này, còn thờ hình kia, thế đó. Tôi là vô vi sòng. Các vị thấy họ vô vi không? Hả? Ủa, vô vi sao còn chữ đó? Hả? Vô vi mà còn viết được chữ vô vi nữa chứ. Còn đạo mình giỏi quá, nó đạo Phật thờ này, thờ kia, mê tín tượng đá, xi măng, tượng gỗ. Tôi thờ biểu tượng về, không có hình tướng gì hết trơn á. Ủa mày có khác gì tao đâu? Mà tao thờ tao không nói, mày thờ kiểu đó mà mày nói mày lạ đó chứ. Vậy các vị có thấy họ là vô tướng không? Cho nên tôi nhớ trong sử 33 vị tổ thiền tông, có một vị tổ nào đó đi tìm một cái người đương cơ. Khi đến một cái ngôi nhà đó, mới hỏi có ai trong nhà không, thì đứa trẻ trong nhà mới nói là không có ai trong nhà hết. Tôi không nhớ là vị tổ thứ mấy mà vị tổ này ở Ấn Độ, trong 28 vị tổ thiền tông. Thì lúc đó một vị tổ bên ngoài mới nói cái vị trong đó, không có ai trong nhà, vậy ai trả lời? Vị này mới ra mở cửa. Cái câu chuyện đó là như vậy. Thì tôi nói rằng cái hữu vi vô vi là vậy. Vô vi hữu vi không phải là do nói, không phải do hình tướng, không hình tướng. Vượt ngoài tất cả các cái tướng mà đối đại đó. Cho nên ngày xưa Tổ Đức muốn cân nhắc chúng ta mới có một câu gì? Hữu vi ti ngụy, chấp chi tắc Phật đạo nan thành. Vô vi ti chân, chấp chi tắc huệ tánh bất đạt. Hữu vi vô vi dính mắc là điều không đạt được mục đích tu hành. Chắc vào vô vi cũng thế. Vô vi ti là Phật pháp đó, là cái cao tột, cái tốt đó, nhưng mà dính mắc vào nó là gì? Nó không thể đạt được trí tuệ. Người dính vào cái khái niệm của vô vi trở thành dính mắc. Cũng giống như là tôi đâu có thờ hình tướng Phật trời gì đâu, tôi vô vi mà. Nhưng mà bị cái từ vô vi đó nó cứ ngự trong đầu cái để chỉ trích cho tất cả những cái hữu vi. Cũng giống như người ăn chay chê trách người ăn mặn, lúc nào trong đầu cũng khái niệm ăn chay, ăn chay, ăn chay, tôi ăn chay, đi đâu cũng ăn chay. Còn người thật nghĩa của ăn chay, người ta có biết người ta ăn chay đâu. Cái nghĩa đó là như vậy. Còn ăn chay, còn ăn mặn thì người ăn chay gì cũng không có thoát được cái gì, cũng không giải thoát. Ăn chay cố chấp theo cách khác. Người thật nghĩa là ăn chay thật sự rồi đó, người ta có chay mặn gì đâu. Ủa, tổ Huệ Năng ăn rau ấy, luộc trong nồi thịt cũng có ảnh hưởng gì đến quả vị đâu, có ảnh hưởng gì đến trí tuệ đâu. Mà mình đi đâu có ăn chay, đi đâu cũng chay, ăn chay kệ ông chứ đâu cũng nói vậy. Đó là dạng chấp pháp. Thì cái nghĩa nó là hữu vi vô vi, nó cũng như vậy. Thật ra mà nói đó, vô vi thì khi tất cả các hiện tượng này nó phân rã thì chúng ta cảm thấy như là một sự vô vi. Thật nghĩa của vô vi nó không hữu vi hay là không vô vi. Bồ Tát Thiện Ý nói sanh tử niết bàn là hai, nếu thấy được tánh sanh tử thì không có sanh tử, không buộc, không mở, không sanh, không diệt, hiểu như thế là bất nhị pháp môn. Niết bàn, sanh tử. Thật ra mà nói có niết bàn là vì có sanh tử. Không có sanh tử cũng không có niết bàn. Vì vậy, người đạt được niết bàn theo cái dạng chấp pháp, để mà vì sợ sanh tử cho nên đi tìm niết bàn, thì người đó cũng đang nằm trong nhị nguyên. Cầu pháp niết bàn. Thật ra niết bàn mà chúng ta hiểu ở trong triệu luận, Cái niết bàn á là niết bàn vô danh. Trong triệu luận nó có bốn phạm trù để mà lý luận á, là gì? Vật bất thiên, bất chân không, bát nhã vô tri, niết bàn vô danh. Còn có hữu danh hoặc niết bàn như thế này là đối đãi. Bản thân của niết bàn nó không có cái từ ngữ, nó không có danh phận, nó không có đối đãi với sanh tử gì hết trơn trời. Khi thật nghĩa của niết bàn rồi thì nó không là niết bàn mà cũng không là sanh tử. Cho nên Tu Tài Chương Triết mới nói là niết bàn sanh tử đẳng không qua là như vậy. Niết bàn hay là sanh tử đều là như qua đớm giữa hư không. Còn hướng đến niết bàn vẫn còn sanh diệt. Bởi vì thật nghĩa của niết bàn không có chán bỏ sanh tử, bởi vì bản thân của sanh tử nó vốn có niết bàn. Niết bàn ở đó nó không lệ thuộc vào an trụ trong niết bàn, mà niết bàn gọi là vô trụ xứ niết bàn, hay là đứng về mặt bản thể là bản lai tự tánh thanh tịnh niết bàn, thì nó không có sanh tử, nó không có niết bàn vậy đó. Chúng sinh nào nó cũng vốn có niết bàn đó, ở địa ngục nó cũng có niết bàn nữa. Bởi vì tất cả mọi đó là chỉ hiện tượng giới trong mơ mà. Niết bàn sanh tử đều là mơ hết. Trong mộng có thấy là Phật là Bồ Tát, hay là trong mộng có thấy ma, tất cả đều là mộng. Tỉnh mộng thì không có Phật, không có Bồ Tát, không có ma gì hết. Còn sống trong tương đối, còn đối đãi, còn dính mắc vào tất cả các khái niệm, thì có thiện ác, có sanh tử, có niết bàn, có Phật, có chúng sinh. Còn đối với những cái người nhìn thấy được chân lý thì không có Phật, không có chúng sinh, không có gì đó. Bản thể là vậy, là vậy. Các pháp chỉ tùy duyên hiện thôi mà. Đủ duyên có hoa, đủ duyên có cái dĩa, đủ duyên có tôi, đủ duyên có micro, đủ duyên ở này, hết duyên có gì cả. Sanh tử niết bàn là những cái đối đãi. Cho nên tôi nhớ cái bài kệ trong Di Biểu Học của Ngài Nhất Hạnh có một câu gì: nước trên sóng sanh tử, thuyền từ vượt bến mê, nụ cười vô quý nở, phiền não tức bồ đề. Tất cả các pháp nó là tương tức tương nhập trong nhau, nó không có là sanh tử, nó không có niết bàn. Muốn cần sanh tử thì phương tiện sanh tử để độ chúng sinh. Nếu cần hạng nào thì hiện thân hạng đó để độ. Thậm chí cần thanh văn để độ thoát thì hiện thân thanh văn. Đó là hiện tướng niết bàn tùy duyên đó. Chứ còn thật nghĩa không có sanh tử, không có niết bàn. Cho nên đây mới nói là nếu thấy được tánh sanh tử thì không có sanh tử, không buộc, không mở, không sanh, không diệt. Hiểu như thế là bất nhị pháp môn. Tức là những vị này đã vượt trên đối đãi thông thường rồi. Không còn chấp trong cái pháp an trụ niết bàn. Mà người này cũng không còn vướng mắc trong sanh tử. Có tạo nghiệp đâu mà vướng mắc trong sanh tử. Mà cũng không cần thiết an trụ niết bàn vĩnh kiếp, mang cái nghĩa là như cây khô củi mục. Các vị thấy đây là cái ý rất là quan trọng. Chính vì vậy những vị thanh văn an trụ niết bàn đó mới bị di ma cật quở đó. Xá Lợi Phất ngồi trong rừng đó, ông làm gì ngồi sững đó vậy? Nói tôi ngồi nhập diệt tận định. Di ma cật mới quở đó. Không rời đạo Phật mà làm các việc phàm phu, đó mới là chỗ yên lặng. Không khởi diệt tận định mà hiện các quay nghi, đó mới là yên lặng. Ủa ông ngồi như vậy để ông được yên lặng, ông được niết bàn cái kiểu đó đó. Đâu phải thật niết bàn đâu. Các vị thanh văn đó, rất là sợ ồn ào, rất là sợ những cái nhiễm ô của cuộc đời, cho nên phải trốn, phải lánh, phải tìm cái môi trường đó, như vậy đó. Những người tìm cái pháp tịch diệt như vậy, chưa thật tịch diệt, cho nên các vị Bồ Tát mới nói rằng không có cho pháp đó là thật sự tịch diệt. Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ. Phải lìa tất cả những cái mà mình chấp mình cho nó là tịch diệt đó đó, mới thật nghĩa là tịch diệt. Chứ còn anh ngồi trong yên phận như vậy thì đâu ai quấy nhiễu anh đâu, thành ra anh đâu thấy phiền não. Rồi tiếp theo Bồ Tát Huyệt Tượng nói tối sáng là hai, không tối không sáng thì không hai, vân vân. Bồ Tát Châu Đảnh nói chánh đạo tà đạo là hai, chánh đạo thì không phân biệt thế nào là tà, thế nào là chánh, lìa hai món phân biệt đó là nhập bất nhị pháp môn. Cái chánh đạo tà đạo này tôi nói nhiều, không biết các anh em có nhớ không? Thế nào là chánh đạo, thế nào là tà đạo? Hả? Câu A Di Đà Phật, chánh đạo hay tà đạo? Lục độ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, chánh đạo hay tà đạo? Không sát sanh, không trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu rồi, chánh đạo hay tà đạo? Đó là chánh đạo, chắc không? Bố chỉ tay, chánh đạo hay tà đạo? Tà đạo. Bối bài, chánh đạo hay tà đạo? Phong thủy, chánh đạo hay tà đạo? Ngày giờ sao hạn, chánh đạo hay tà đạo? Hay ha. Chính vì chúng ta cho chánh đạo tà đạo bằng kiểu đó đó, cho nên mới không đạt đạo và không có một chánh đạo thật nghĩa. Tại sao trong pháp đạo đàn kinh có nói một câu là không đạt được chân tâm thì học pháp vô ích? Thật ra mình có thấy pháp đâu. Bây giờ nói bói xem chỉ tay là tà đạo. Nhưng bây giờ á, những cái thằng nó ham tiền, ham của, nó ăn chơi tất cả mọi thứ nó như vậy á, các thầy nói đó là chánh đạo đó, các thầy kêu năm giới để giữ không? Kêu nó ăn chay niệm Phật đó là chánh đạo đó, các thầy kêu nó làm không? Nhưng mà cái ông thầy bói mà bói chỉ tay đó, kêu nó làm á. Nhiều người nhà doanh nghiệp kêu nó tu, tu không? Kêu nó lại Phật tụng kinh, nó tụng không? Nhưng mà nó nghe lời ông thầy phong thủy đó. Mấy ông thầy phong thủy kêu nó bố thí là bố thí, kêu nó tụng kinh là tụng kinh, kêu trì chú là trì chú đó. Còn thử mấy thầy nói chánh đạo đó, nói tứ diệu đế, nói cái bằng là đủ thứ hạng đó, lại kêu nói, kêu tụng kinh tu, tụng nó tụng không? Kêu tu nó tu không? Kêu quy y cái quy không? Vậy các thầy chánh đạo là giỏi hay là mấy ông tà đạo là giỏi? Mà nếu nói tà đạo giỏi, tại sao ta độ được người khác hướng thiện? Mình chánh đạo giỏi quá sao mình không độ được người ta? Có hiểu được chỗ đó không? Sao gọi là tà đạo, chánh đạo được? Tà nhân thuyết chánh pháp tức thì tà. Chánh nhân thuyết tà pháp tức thì chánh. Tà pháp, chánh pháp đâu lệ thuộc vào cái chữ tà hay là chữ chánh, hay là pháp đó là pháp tà hay là pháp chánh, mà lệ thuộc cái tâm tà hay là tâm chánh. Sao gọi là tà đạo, chánh đạo? Tôi đã nói một cái bài giảng này tại chùa Hoằng Pháp. Tôi nói nếu mà nói là chánh đạo mà không có làm cho người ta hạnh phúc hơn, tốt hơn đất nước này, tốt hơn tất cả mọi thứ, mà nói cái đó tà đạo, mà làm cho con người tốt hơn, gia đình ta tốt hơn, đất nước tốt hơn, xã hội tốt hơn, phồn vinh hơn, dù cái đó mang cái nghĩa cho tà đạo đi chăng nữa, nó là chánh đạo đó. Chúng ta nói chánh đạo, tại sao chúng ta làm cho người ta không phát triển, không làm cho họ tốt hơn? Vậy chánh đạo là chánh cái gì? Chúng ta nói A Di Đà Phật mà đi lường gạt người ta. A Di Đà Phật đó bố thí phước báo này kia kia nọ, nhưng mà trong lòng là thật sự mà nói là thầm ý là đi lường gạt kiếm tiền lợi dụng. Vậy câu A Di Đà Phật đó chánh là tà? Ừ, câu A Di Đà Phật đó câu tà đạo đó, mày đi lường gạt ta, mày mượn A Di Đà Phật mày lường gạt mày. Có phải nghĩa đó không? Tụng kinh A Di Đà Phật tụng đủ kinh chẳng trời, mà lừa đảo người ta. Vậy kinh đó tà đạo hay chánh đạo? Tà chánh nó phải lệ thuộc vào cái đó là pháp tà, pháp chánh. Tổ Đức ngày xưa mới nói câu là Phật Phật ma ma cũng do ta. Phật ma khác nhau chỗ chánh tà. Giác Phật mê ma là đó vậy, chân như là Phật, giọng là ma. Tà chánh không lệ thuộc vào pháp đó. Pháp đó pháp gì cũng được cái đó. Lễ bái lục phương của chánh đạo hay tà đạo? Của ngoại đạo. Nhưng Đức Phật lấy lễ bái lục phương trở thành thành chánh đạo đó. Phật pháp nó lệ thuộc vào ở con người. Cho nên tôi nói thật, ngồi đó mà cãi này mê tín này kia mê tín. Có người hỏi tôi là cái chuyện của chùa Ba Vàng là mê tín như vậy, tại sao thế đấy? Sao 10-20 năm trước không cho mê tín, giờ đốt vàng mã mê tín? Ủa sao ngày xưa đốt ngập nhà nó không nói mê tín, nó cúng sao mê tín? Ủa đó cả nhà mày cúng nó sao mày không mê tín? Nhu cầu của con người như thế nào? Các pháp là không thật pháp, tùy duyên là phương tiện, giai đoạn đó dùng pháp đó để độ, lúc đó là chánh pháp. Tới giai đoạn khác dùng cái khác gọi là chánh pháp. Tà pháp chánh pháp là cái gì? Nếu con người không xuất phát từ cái trục lợi, lợi dụng cái đó để làm khổ người ta, để mưu cầu sai lầm, thì cái đó là chánh pháp. Đừng có nói câu tà pháp chánh pháp bằng cách dựa vào ngôn ngữ lải nhải. Mấy người nói A-di-đà Phật chánh pháp chưa? Tà pháp chánh pháp nó lệ thuộc vào cách dùng ngữ của chúng ta. Tà pháp thật pháp nó ở chỗ là con người đó đó. Cái tâm nó tà hay là chánh đó, nó không lệ thuộc vào hình thức nào, nó không lệ thuộc vào ngôn từ nào. Thì chúng ta lược qua một vài cái đoạn mà để chúng ta thấy rằng cái việc đối đãi các cái pháp nhị nguyên vậy thôi. Rồi chúng ta đi đến cái đoạn Văn Thù. Ngài nói thế nào về pháp môn bất nhị? Văn Thù là vị Bồ Tát cuối cùng trong cái việc dùng ngôn ngữ để trả lời cách bất nhị. Ngài Văn Thù nói: như ý tôi đối với tất cả pháp, không nói, không rằng, không chỉ, không biết, ra liệt các vấn đáp, đó là nhập bất nhị pháp môn. Ngài Văn Thù nói ý của Ngài là không nói, không rằng, không có suy nghĩ, xa lìa tất cả cái nói. Tất cả các ngôn ngữ ở phía trước đó có nói cũng còn là ngôn ngữ. Nhưng mà Ngài nói là không là ngôn ngữ, lì xa lìa tất cả các vấn đáp, xa lìa tất cả các cái nói năng. Nhưng mà Ngài có nói không? Hả? Ngài Văn Thù vẫn đang nói về cái không nói. Các vị hiểu này không? Ví dụ bây giờ tôi nói là tôi tịnh khẩu. Vậy là tôi tịnh khẩu hay là tôi nói? Hả? Tôi nói cái tôi tịnh khẩu. Tức là tôi dùng ngôn ngữ tôi diễn tả cái tôi nói về cái tôi không nói. Hiểu ý này không? Như vậy Văn Thù đang nói về cái không nói, nhưng mà dùng phương tiện ngôn ngữ để nói. Cái nghĩa nó là như vậy đó. Cái câu của Ngài Văn Thù để thể hiện rằng là gì? Là đến cái giai đoạn để nhờ ngôn ngữ của Văn Thù để hiểu thấu được cái chỗ im lặng của Di Ma. Nếu tự nhiên Di Ma im lặng, ai biết Di Ma làm gì? Có thể người ta nói Di Ma bí, không trả lời được cho nên bí. Giống như vậy, đúng không? Nhờ câu của Ngài Văn Thù, đó là cái giai đoạn chót của cái diện dụng ngữ. Văn dĩ tải đạo mà. Đến giai đoạn chót, trước khi Di Ma thể hiện chân lý, thì bề mặt bên kia của chân lý là dụng ngữ như thế này. Nếu không có lời dụng ngữ mở đường cho Ngài Di Ma, thì thật ra người ta sẽ không hiểu cái im lặng của Di Ma là gì. Trong văn bản này ghi là gì? Như ý tôi, đối với tất cả pháp không nói, không rằng, không chỉ, không biết, xa lìa tất cả các vấn đáp, đó là pháp môn không hai. Tới chỗ ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Nhưng mà có nói không? Cũng nói vậy. Tất cả các ngôn ngữ chỉ là phương tiện. Và Ngài Văn Thù đang trong thể hiện cái ngôn ngữ nói đến chỗ không nói. Đó là cái giai đoạn cuối cùng để đến Ngài Di Ma, là Ngài Di Ma hoàn toàn im lặng. Thì lúc đó Văn Thù mới tán thán. Có phải không? Khi đó Ngài Văn Thù sư lại hỏi Di Ma Cật, chúng tôi nói rồi, đến lượt Ngài cho biết thế nào là Bồ Tát nhập bất nhị pháp môn. Di Ma im lặng không nói. Ngài Văn Thù khen rằng hai thai đến không có văn tự ngữ ngôn, đó mới là nhập bất nhị pháp môn. Vậy thì ở đây cái sự im lặng của Di Ma được Văn Thù trải đường, rồi được Văn Thù xiển dương. Như vậy chân lý là gì? Chân lý là vốn không lời, nhưng mà không có phương tiện lời làm sao hiển được chân lý. Tất cả những cái hiện tượng của sự vật, của tất cả các pháp, đó là hiển thị của chân lý đó. Nó nói lên cái gì của chân như đó đó. Một cái bông, một con người, một cái gì, nó đều có giá trị nhất định của nó. Một cái cướp, nó đều có giá trị nhất định của nó trong thế giới này. Bông thơm, bông hôi, nó có giá trị nhất định trong thế giới này. Cái loài chúng ta cho là có lợi, loài chúng ta cho có hại, nó có giá trị nhất định trong thế giới này. Ở Canada tôi có giảng một cái bài giảng là nếu trên cuộc đời này chỉ toàn là sự lương thiện. Cái bài giảng tôi đấy, thật sự mà nói cuộc đời này mà toàn là cái lương thiện là chán vô cùng. Các vị coi một cái bộ phim mà từ đầu tới cuối các vị thấy thầy chùa ăn chay niệm Phật không? Các vị coi nổi không? Tôi cho bộ phim 30 tập, từ đầu tới cuối sáng ăn chay, trưa tụng kinh, chiều niệm Phật. Cái sáng mai cái nó ra tập 2, cái sáng ăn chay, trưa tụng kinh, cái chiều nó niệm Phật. Đó, rồi cái ra tập 3, cái đó thầy chùa xuất hiện tiếp là ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. Thánh thiện vô cùng. Hay là một cái bộ phim toàn là người lương thiện, mở cửa ra cái bố thí người ăn mày, chưa cái bố thí người cùng khổ, cái chịu bố thí người dài gòi, đóng cửa lại ngủ, cái sáng ra bố thí người này, bố thí người kia, 30 tập bố thí bằng làm, thậm chí bố thí cả đầu mắt tay chân nếu cần. Trời ơi, ai coi hả? Tôi nói trong cái cuộc đời này á, dùng cái phương pháp thiện hay dùng cho cái đúng để bài trừ cái sai á, thật ra bao giờ hết sai, bao giờ thế giới này đúng hoàn toàn, bao giờ thế giới này lương thiện như chúng ta từng hình dung. Hay chửi hay bới cái bất thiện, nhưng mà không có cái bất thiện sống nhàm chán luôn, không có cái bất thiện mấy ông tòa dẹp hết đi, các ngành cảnh sát điều tra dẹp hết đi. Nói thiệt, mỗi một thứ nó là một cái thật nghĩa của nó trên cuộc đời này, trong vũ trụ này nó là như vậy, nó mới tồn tại đó. Tôi nói các vị thấy nó buồn cười, nhưng mà các vị cứ ngẫm nghĩ lại, con người chúng ta là hay xu hướng như vậy. Lúc làm việc cả ngày than trời ơi mệt ơi là mệt, chán quá cuộc đời gì bận bịu, tới giãn cách xã hội đâu chịu giãn đâu, đi kiếm chuyện khác đi. Ủa sao bình thường á mình than, người ta chừng cho giãn cách ta ở yên, sao không chịu ở yên đi, kiếm chỗ này chỗ kia đi, kiếm tiện tào lao đi, đang đi. Ủa vậy con người chúng ta là thật sự cần cái gì đây hả? Có những người bất thiện cái đãi nhãi à, đồ bất thiện, đồ ác nhân, đồ sát đức, không có đồ bất thiện, cuộc đời này chán sống gì gì vậy, trời chán. Thì chúng ta không phải là bậc thánh thì mở miệng ra thì phải sao phải đạo đức, phải lương thiện, phải phê bình cái ác, phải thế này. Nhưng mà có cái gì thật ác, có gì thật thiện đâu? Tất cả các pháp là như vậy đó. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Tất cả những cái các pháp chân như nó đều hiển thị ở trong đó. Thiện ác tốt xấu, chúng sinh phàm phu gì, nó không quan trọng. Cuối cùng ai cũng sao? Tình dữ vô tình, đều thành Phật đạo mà. Ăn cướp đầy tớ là vua quan thầy tu gì rồi, bản thể chân như vẫn là như vậy. Đừng ngồi đó mà phân vua nhiều. Nếu người giác ngộ là như vậy, người chống đối cái ác là vốn còn cái ác. Tôi nói thật với các vị như vậy, người chống đối cái ác, chúng ta đừng nghĩ họ là thật sự lương thiện. Người thật sự lương thiện là không còn bận tâm về cái thiện hay là cái ác, nhưng còn thấy cái này thiện, còn thấy cái kia ác, là chắc chắn rằng trong lòng người đó phiền não vẫn còn, cái ác vẫn còn. Mình thấy một con người lên tiếng chống đối cái chuyện ác đó, nhưng mà nếu chúng ta là những người phàm phu thì sự thật mà nói, cái chống đối đó không thật thiện. Bậc cổ đức người ta hay nói là nếu khi muốn chỉ trích một ai mà lòng chúng ta chưa vô tư như thánh nhân thì thà rằng chẳng nói còn hơn. Sao nói được? Các vị thấy đa phần những người phê phán cái gì đó, họ hay bị bắp cái đó không? Cho nên ta nói ghét của nào trời trao của đó đó. Cái câu này không hề sai. Ghét, nhưng mà sự thật rằng ghét là vì cái ta vốn đang có. Nó có với một cái danh nghĩa nào đó ta không biết. Nếu nó không có, ta không ghét. Các vị về tự quán chiếu lại mình đi. Nếu lòng sâu thẳm của hạt giống chúng ta không có cái đó là chúng ta không ghét. Nó phản ánh của tâm thức chúng ta. Những người yêu thương cái thiện, yêu thương cái đẹp, chống đối cái ác và chỉ trích cái ác, sự thật rằng còn yêu thương cái đẹp và ghét cái ác là trong lòng vẫn còn thiện và ác. Tùy duyên hiện, nó có lúc nó hiện thiện, có lúc nó hiện ác. Các vị thấy rằng cái chỗ tuyệt đối là chỗ không lời, không có nói nữa. Di Ma Cật im lặng. Và các vị thấy rằng trong Phật giáo thể hiện cái chỗ cao tột của triết lý, chỗ im lặng rất là nhiều, đúng không? Tất cả những cái phản ánh của chân lý toàn là vô ngôn không à. Các vị thấy Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là 49 năm ta chưa từng nói một lời. Có phải không? 49 năm ta chưa nói một lời, nhưng mà Tam Tạng Kinh Điển để lại này như thế đó là mà nói chưa nói một lời. Cái đó thể hiện của chân lý tuyệt đối. Kinh Lăng Già nói gì? Từ đêm ta thành đạo tới đêm ta nhập Niết Bàn, trong khoảng giữa ấy ta chưa từng nói một lời. Cũng có khác gì cái nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm đâu. Trên Pháp hội Linh Sơn, Đức Phật cầm cành hoa sen lên, giống như đây của chúng ta nè, đúng không? Lớp có cười không? Nhìn mỗi ngày luôn, đâu biết gì đâu. Phật cầm thì kệ Phật chứ. Hồi nãy tôi cầm bông vậy có ai cười không? Các vị thấy đó, trong Pháp hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa sen lên. Đức Phật có nói gì không? Đức Phật hỏi đại chúng này là gì vậy? Hay là ý ta muốn nói gì, có không? Không. Ngài Ca Diếp có trả lời gì không? Không. Ngài Ca Diếp chỉ mỉm cười, gọi là niêm hoa vi tiếu. Người cầm hoa, người cười. Cái chỗ thể hiện chân lý tuyệt đối, chỗ đó không lời. Để vào pháp môn không hai là đi vào chỗ chân như, vượt qua tất cả các khái niệm ngôn từ nhị nguyên. Thì Bồ Tát Di Ma biết nói gì nữa giờ? Cái đó làm sao nói được? có ngôn ngữ thì nó đã sai. Chính vì vậy mà Pháp Bảo Đàn Kinh, khi mà Tổ Huệ Năng hỏi trong pháp hội của mình, ta có một vật mà không đầu, không đuôi, không mặt, không lưng, không tên, không tuổi. Vật đó vật gì? Không ai nói hết, Hần Hội tự nói. Hần Hội nói sao? Đó là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của Thần Hội. Đúng sai? Về mặt ngôn ngữ thì Thần Hội trả lời quá siêu xuất. Nhưng mà Tổ Huệ Năng mới nói là ông là dạng lấy cỏ che đầu, tông đồ của hàng tri giải, tức là dạng chỉ biết nói. Như vậy Tổ Huệ Năng quở, ủa ta không có một vật, không có tên, không có tuổi, không có trước, không có sau, mặt mũi, không lời, không gì, không gì hết trơn, tự nhiên ông nói. Như vậy lúc đó Tổ Huệ Năng muốn gì? Các vị thấy rằng cái chỗ tuyệt đối là vô ngôn. Nhưng mà nếu không có ngôn ngữ thì làm sao chuyển tải được tất cả những cái giá trị của chân lý? Không có văn thù, không có các vị Bồ Tát phía trước, làm sao thể hiện được cái sự im lặng tuyệt vời của Ngài Duy Ma? Đây là một kịch bản đã được dàn sẵn từ khởi điểm cho đến cái điểm cuối cùng, trước khi thể hiện cái chỗ tuyệt đối không lời là phải có câu của văn thù. Ngài Văn Thù nói cái chỗ đó là chỗ là không còn ngôn ngữ, không còn luận bàn, không còn thuyết minh gì cả, thì cái chỗ đó mới là chỗ thật pháp, cái chỗ mới là pháp môn công hai, mới là chỗ tuyệt đối. Vì vậy các vị thấy rằng bốn cao đồ của Bồ Đề Đạt Ma, khi Bồ Đề Đạt Ma chuẩn bị về Tây, lúc đó mới kêu các đệ tử ra trình bày cái chỗ sở đắc của mình. Để có gì Tổ Bồ Đề Đạt Ma lại ấn chứng cho. Thì bốn người đệ tử lần lượt trả lời. Đạo phó nói là gì? Đạo là không có văn tự, không có ngữ ngôn. Cái chỗ đó là chỗ thấy của tôi. Bồ Đề Đạt Ma mới nói rằng đó là chỉ nó mới phần ngoài da thôi. Ni Trọng Trì mới nói gì? Tôi rất vui cõi Phật A Xúc chỉ thấy một lần, không nhìn thấy lại lần nữa. Tổ mới nói là mới tới phần thịt. Đạo Dục mới nói là tứ đại vốn không, năm ấm vô ngã, không có một pháp có thể được, mới tới phần xương. Phần xương này là phần của Ngài Văn Thù rồi đó, nó tới giai đoạn đó đó. Và cuối cùng Huệ Khả là sao? Im lặng, ngươi được phần tỷ của ta. Nhưng mà nếu không có những cái đoạn đường trước mà cả bốn người im lặng, Tổ Đạt Ma có nói là bốn người đạt được phần tỷ rồi, có không? Hả? Nếu Bồ Đề Đạt Ma mới nói là hôm nay là các ngươi trình cái chỗ kiến giải của mình, để có gì ta dạy cái bốn người ngồi im lặng, cái Bồ Đề Đạt Ma nói bốn người được phần tỷ của ta, có không? Hay là Bồ Đề Đạt Ma nói sao? Dốt quá chừng, phải không? Cũng vậy, nếu mà nguyên một cái chúng hội đó khi đề nghị vào pháp môn không ai mà ai cũng im lặng như Di Ma thì sao? Thì cái im lặng nó còn ý nghĩa gì không? Cái im lặng nó sẽ không còn ý nghĩa. Cho nên nhờ cả một lát hơn 30 vị Bồ Tát phía trước để giải trình cái bất nhị như thế này kia bất nhị. Cho tới cuối cùng Văn Thù mới chốt lại, để cho cái im lặng của Ngài Di Ma trở thành sáng giá, để thể hiện cái bản thể, cái chân như, cái chỗ tuyệt đối, cái chỗ chân tâm, cái chỗ đó vốn không còn ý niệm, không còn ngôn từ, không phải là cái mà để nói. Đó là gọi là bất nhị pháp môn. Thôi chúng ta dừng bài học lại đây.
Chúng sanh